Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kiểm tra công tác ứng trực tìm kiếm cứu nạn tại Cục Cứu hộ Cứu nạn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua, cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, giai đoạn 2023-2030.
Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana khảo sát mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Mê Linh.
Hà Nội là một trong những thành phố lớn có ý thức đi đầu trong việc tiết kiệm điện.
Trong phần tin thế giới, Nga sẽ tham gia cuộc tập trận phương Bắc Liên hợp 2023 của Trung Quốc.
Uruguay nỗ lực xoay sở trong bối cảnh cạn kiệt nguồn nước uống. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm kiểm tra ứng trực tìm kiếm cứu nạn tại Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cần tham mưu kiện toàn hệ thống tổ chức, lực lượng phòng thủ dân sự các cấp đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh tổ chức lực lượng nòng cốt, lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm phải tập hợp được lực lượng rộng rãi do toàn dân tham gia. Chủ tịch nước cũng đề nghị Cục Cứu hộ Cứu nạn thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng, chủ động, chuẩn bị sớm, từ xa, từ trước khi xảy ra thảm họa, sự cố thiên tai dịch bệnh, đồng thời đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho các tình huống, nâng cao năng lực tổ chức, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của người chỉ huy phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại trường Đại học Phenica Hà Nội, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948, ngày 11 tháng 6 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua, cả nước thi đua, xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, giai đoạn 2023-2030. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và tuyên bố phát động phong trào. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội, cùng đông đảo các thầy cô giáo, các em học sinh và sinh viên. Chương trình được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành phố.
Phát huy truyền thống của dân tộc và thấm nhuần tư tưởng của Bác, đồng thời bám sát xu thế thời đại như UNESCO đã đề xướng, học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình. Những năm qua, sự nghiệp chồng người đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Giáo dục và đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội và phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên cả nước. Nhờ đó, nền giáo dục nước ta đã có những chuyển biến quan trọng. Mạng lưới giáo dục được mở rộng trên khắp mọi miền đất nước, nhất là vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, vùng dân tộc ít người. Nhiều điểm lõm về giáo dục đã được khắc phục, có nhiều loại hình đào tạo phong phú đa dạng phù hợp mang lại cơ hội học tập cho người dân ở mọi lứa tuổi. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là phong trào quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và hành động về xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi người dân. Thủ tướng khẳng định, học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ là nhu cầu tất yếu, khách quan của mỗi cá nhân trong quá trình phát triển xã hội. Mọi công dân có trách nhiệm và quyền được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân số, công dân toàn cầu. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, những thành tựu mà các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đặc biệt là vai trò quan trọng của ngành giáo dục và Hội Khuyến học Việt Nam. Để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm mọi người dân đều bình đẳng trong học tập, Thủ tướng đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại, công bằng, hội nhập, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Nâng cao ý thức trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức xã hội, của từng người dân về vai trò của xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời. Thủ tướng nhấn mạnh.
Để với một cái quyết tâm cao, cái nỗ lực lớn và một cái hành động quyết liệt để chúng ta tạo ra động lực truyền cảm hứng cho người người học tập, nhà nhà học tập, cộng đồng học tập, xã hội học tập và cả nước học tập. Học tập ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực. Học tập để không ngừng hoàn thiện mình về đức trí thể mỹ. Học tập để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Học tập để phát triển đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Học tập để góp phần nâng cao đời sống tinh thần vật chất của nhân dân Việt Nam. Học tập để chúng ta sánh vai với cường quốc Nam Châu. Học tập để chúng ta xây dựng đất nước của chúng ta, dân tộc chúng ta là không thua kém bất cứ một dân tộc nào, một đất nước nào trên thế giới cả.
Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu xây dựng và phát huy hiệu quả vai trò của các quỹ, hương ước, quy ước trong dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị để đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, thực hiện tốt chương trình đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030. Có hình thức khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả, lan tỏa tấm gương sáng đến mọi người, tăng cường tuyên truyền về phong trào và điển hình tiêu biểu, tạo động lực truyền cảm hứng, phổ biến những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong xã hội để khích lệ tinh thần nhà nhà học tập, người người học tập, thôn học tập, xã học tập, huyện học tập, tỉnh học tập, cả nước học tập. Đẩy mạnh hợp tác học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng và phát triển xã hội học tập, ứng dụng công nghệ đào tạo mở từ xa, xây dựng thành phố học tập, tiếp thu và phát triển những kiến thức mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ đang là xu thế của thế giới.
Nhân dịp này, tôi đề nghị và kêu gọi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia cùng chung tay đóng góp hưởng ứng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước của chúng ta phồn vinh và nhân dân của chúng ta hạnh phúc ấm no. Thưa các quý vị đại biểu, tôi chính thức tuyên bố phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, công khai, minh bạch trong hoạt động ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, chấm dứt tình trạng sở hữu chéo. Đây là những vấn đề được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận tại hội trường về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi.
Theo các đại biểu, việc phòng ngừa rủi ro cho hệ thống ngân hàng là nội dung rất quan trọng. Các thiết kế trong dự thảo luật cũng góp phần đề phòng rủi ro cho các ngân hàng, các tổ chức tín dụng cụ thể. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị bổ sung thêm nội dung đề phòng rủi ro cho hệ thống. Từ sự kiện của các ngân hàng ở Việt Nam hay trên thế giới vừa qua, đại biểu cho rằng cần thiết kế thêm các quy định đề phòng rủi ro mang tính chất hệ thống để khi xảy ra sự cố thì hệ thống có thể chống đỡ hiệu quả. Quan tâm đến việc xử lý sở hữu chéo liên quan đến các tổ chức tín dụng, đại biểu Trịnh Xuân An, Đoàn Đồng Nai cho rằng vấn đề đặt ra không phải là hạn chế mà cần chấm dứt tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống tín dụng. Đây là vấn đề rất khó khăn, những quy định trong Điều 55, Điều 127 trong dự thảo chưa đủ mạnh để chấm dứt tình trạng sở hữu chéo.
Tuy nhiên tôi cho rằng những giải pháp này nó mang tính chất rất thụ động. Và cái việc mà chấm dứt được tình trạng sở hữu chéo thì nó rất quan trọng liên quan đến việc công khai minh bạch và liên quan đến việc xử lý nghiêm các cái tổ chức cá nhân mà để dính dáng với cái tình trạng này. Thì tôi cho rằng cần thiết là chúng ta phải đặt lại cái mô hình của cơ quan giám sát và kiểm tra tài chính liên quan đến ngân hàng. Lâu nay chúng ta để xảy ra những trường hợp như của SCB, thế rồi rất nhiều trường hợp mà chúng ta vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng thì nó liên quan đến cơ quan thanh tra kiểm tra của ngân hàng. Nhưng nội dung này trong luật tổ chức tín dụng chúng ta mới thiết kế ở một điều. Và tôi đề nghị chúng ta phải có hẳn một chương quy định về nội dung này và cần phải có một cơ quan thanh tra kiểm tra ngân hàng, cần kiểm tra hoạt động tín dụng mang tính độc lập.
Cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng sở hữu chéo, thao túng lợi ích nhóm trong lĩnh vực ngân hàng, đại biểu Nguyễn Hải Trung, Đoàn Hà Nội cho rằng các giải pháp nêu trong dự thảo chỉ là giải pháp kỹ thuật để hạn chế các cổ đông lớn.
Tôi thấy cần nghiên cứu, bổ sung nghiên cứu hai vấn đề. Một là bổ sung thêm các quy định, tăng cường vai trò của ngân hàng nhà nước để hạn chế hành vi lạm quyền cổ đông lớn, quyền quản trị, điều hành để thao túng hoạt động của các tổ chức tín dụng. Hai là cần nghiên cứu đề xuất thêm các biện pháp, giải pháp để quản lý, kiểm soát việc lách luật, sử dụng nhiều cá nhân, pháp nhân khác đứng tên cổ phần, tạo nhóm cổ đông lớn để điều hành các tổ chức tín dụng.
Dự thảo luật quy định giới hạn cấp tín dụng theo hướng giảm tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng so với luật hiện hành của một khách hàng. Theo đó, tổng mức dư nợ cấp tín dụng của khách hàng và tổng mức cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan xuống còn 10%, 15% vốn tự có. Đại biểu Trần Chí Cường, Đoàn Đà Nẵng cho rằng, việc giảm tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng cần có sự đánh giá kỹ tác động, phân tích rõ hơn về tình trạng vay vốn và rủi ro để có giải pháp phù hợp, căn cơ nhất.
Việc giảm tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng cần có sự đánh giá thật kỹ các tác động hiện nay, cần phân tích và đánh giá rõ hơn về thực trạng vay vốn và rủi ro trong thực tại để có giải pháp phù hợp, căn cơ nhất, quy định mới nhưng không làm tác động quá lớn đến dòng vốn mà doanh nghiệp có thể tiếp cận, tạo điều kiện để đảm bảo dòng vốn thông suốt, phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và không làm mất khả năng cạnh tranh môi trường đầu tư của Việt Nam so với các nước trong khu vực.
Về xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu, từ điều 181 đến điều 189 của dự thảo luật được xây dựng trên cơ sở một số quy định tại nghị quyết số 42. Các đại biểu cho rằng việc luật hóa các quy định của nghị quyết số 42 cần được đánh giá kỹ lưỡng. Đại biểu Trần Nhật Minh, Đoàn Nghệ An nêu ý kiến.
Nghị quyết số 42 là nghị quyết thí điểm được ban hành trong bối cảnh nợ xấu của các tổ chức tín dụng cao, phức tạp và tập trung trong một thời gian nhất định. Vì vậy, việc luật hóa các quy định của nghị quyết số 42 cần được đánh giá kỹ lưỡng, thận trọng, đặt trong bối cảnh các quy định pháp luật hiện nay đã được hoàn thiện rõ ràng đầy đủ hơn, cần đánh giá tổng thể khách quan bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác xử lý nợ xấu, từ đó hoàn thiện các quy định bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, tránh hành chính hóa quan hệ dân sự, kinh tế, bảo đảm hài hòa, công bằng với các chủ thể tham gia quan hệ dân sự, kinh tế trên nguyên tắc chỉ luật hóa những nội dung phù hợp trong điều kiện bình thường.
Các đại biểu cũng cho rằng, trong mục đích quan điểm xây dựng luật, cần thể hiện rõ cơ chế tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận với nguồn tài chính. Ban soạn thảo cần bám sát hơn nữa nhu cầu tài chính của người dân và doanh nghiệp trong tình hình hiện nay để tháo gỡ vướng mắc cơ chế, để giải quyết bức xúc trong xã hội đối với việc thiếu vốn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, tiếp tục chương trình công tác tại Việt Nam theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana, Cuba Luis Antonio Torres Iriba và đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana đã tới thăm và làm việc với huyện ủy Mê Linh. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến. Tại buổi làm việc, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana Luis Antonio Torres Iriba bày tỏ ấn tượng về hạ tầng sản xuất trên địa bàn huyện Mê Linh, khẳng định tầm quan trọng của việc quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, coi đây là một trụ cột phát triển. Phát biểu đáp từ, Bí thư huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm cảm ơn sự quan tâm của đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana đến địa phương, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của đoàn, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến của phía Cuba. Đồng chí khẳng định Mê Linh luôn sẵn sàng chia sẻ các mô hình phát triển mà phía Cuba có nhu cầu. Trước đó cùng ngày, cũng trên địa bàn huyện Mê Linh, đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana đã dành thời gian tìm hiểu mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại vườn lan Mê Linh F-Farm, cũng như những đóng góp trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp cho địa phương. Chiều nay, đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana thăm và làm việc tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, lòng hồ thủy điện Sơn La đã tụt mức kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Tính đến hôm nay, thủy điện này đã dừng hoạt động các tổ máy được 5 ngày. Phóng viên Ánh Nguyệt đang có mặt tại Sơn La sẽ gửi tới quý thính giả thông tin cụ thể cùng chia sẻ của ông Bùi Hồng Kỳ, nhân viên lái tàu công ty thủy điện Sơn La.
Thì cũng đúng là trong những cái 2 ngày trước đây thì cũng đã có những cái trận mưa lớn và cái lượng nước ở thủy điện Sơn La cũng đã được cải thiện. Cái mức nước chết của hồ thủy điện Sơn La là 175 m. Thì ngày hôm nay đã được cải thiện và nâng lên là 176,03 m. Tuy nhiên thì cho đến ngày hôm nay, thủy điện Sơn La vẫn chưa thể vận hành được. Tại khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La thì mực nước bình thường ấy, nó sẽ là 215 m. Và ngày hôm nay thì nó đang là 176 m, tức là đã tụt hơn 30 m. Trước như năm 2019 thì em cũng được biết là cũng xảy ra khô hạn. thì cái mực nước lúc đấy so với bây giờ thì nó có thay đổi như thế nào ạ?
So với những năm 2019 thì mực nước nó không xuống thấp như năm nay, mà thời gian nó không kéo dài như năm nay. Năm nay là thứ nhất là khô hạn và không có mưa, nên là ảnh hưởng rất nhiều đến luồng lạch chạy tàu.
Thưa quý vị, sáng nay, theo báo cáo nhanh của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Bộ Công Thương, lưu lượng nước về các hồ trong cả nước tăng so với ngày hôm qua. Dù vẫn ở mực nước thấp, nhưng một số hồ ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ đã thoát khỏi mực nước chết. Số nhà máy xấp xỉ mực nước chết tập trung khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phát điện cầm chừng với cột nước công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành, khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này. Thống kê cụ thể, các hồ xấp xỉ mực nước chết bao gồm Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Chát, Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Thác Mơ. Các nhà máy thủy điện phát điện cầm chừng với cột nước công suất thấp gồm Sơn La, Lai Châu, Huệ Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Trung Sơn và Thác Mơ.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, đến cuối tháng 5 vừa qua, toàn bộ 63 tỉnh thành đã ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh tăng cường tiết kiệm điện tại địa phương trong mùa khô và cả năm 2023. Hà Nội được đánh giá là một trong những thành phố lớn có ý thức đi đầu và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố đã cắt giảm hệ thống chiếu sáng công cộng, giảm đèn chiếu sáng quảng cáo, giải trí. Hầu hết các trung tâm thương mại, khu vực vui chơi, giải trí, các khách sạn, nhà hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh đều được tuyên truyền, vận động để điều chỉnh phụ tải, tiết kiệm điện phù hợp với đặc điểm hoạt động của mình. Tuy nhiên, ngoài những đơn vị đã thực hiện tốt, có ý thức cao trong tiết kiệm điện, trên đường phố Hà Nội những ngày này vẫn dễ dàng bắt gặp những cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh nhỏ, thậm chí một số trụ sở của các cơ quan, đơn vị hay các khách sạn lớn vẫn còn đứng ngoài cuộc khi vẫn sử dụng tối đa các biển hiệu quảng cáo hay đèn trang trí.
Nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, trong khi nguồn cung ứng điện hạn chế, cơ quan quản lý nhà nước kêu gọi tăng cường tiết kiệm điện. Lợi dụng điều này, trên các trang thương mại điện tử xuất hiện nhiều thông tin giao bán tràn lan các thiết bị tiết kiệm điện. Quảng cáo là vậy, nhưng hiệu quả của thiết bị này không những không tiết kiệm điện mà thậm chí còn tăng thêm điện năng và chỉ là chiêu trò quảng cáo để đánh lừa người tiêu dùng. Để ngăn chặn hành vi vi phạm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội yêu cầu đội trưởng các đội quản lý thị trường căn cứ chức năng nhiệm vụ thẩm quyền địa bàn lĩnh vực được giao, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý thông tin địa bàn lĩnh vực, giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với hoạt động kinh doanh các sản phẩm, thiết bị làm mát. Lực lượng quản lý thị trường cần ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tăng cao để tăng giá nhằm thu lợi bất hợp pháp.
Thưa quý thính giả, hôm nay mùng 10 tháng 6, thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành ngày thi đầu tiên với hai môn ngữ văn và ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2023-2024. Ngày đầu kỳ thi diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, nghiêm túc và an toàn. Các điểm thi đều duy trì tốt các điều kiện, hỗ trợ tối đa cho thí sinh dự thi, ghi nhận của phóng viên Thành Duyên.
Đề thi ngữ văn năm nay vẫn giữ cấu trúc quen thuộc với hai phần đọc hiểu và làm văn. Đề thi được đánh giá vừa sức với thí sinh, trong đó phần nghị luận văn học nói về tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê, bàn về tình đồng đội đồng chí của ba cô gái thanh niên xung phong. Nhiều thí sinh phấn khởi khi làm bài khá tốt. Sau môn thi đầu tiên, các em cũng phần nào giải tỏa được tâm lý lo lắng sáng nay và hào hứng cho các môn thi tiếp theo. Em Nguyễn Thu Hà, học sinh trường Trung học cơ sở Đống Đa và Lê Thủy Trang, học sinh trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn, chia sẻ.
Em kiểu nó vỡ hòa, hạnh phúc bởi vì trúng tủ mà. Về phần ngữ văn học thì bọn em chưa tiếp xúc với cái dạng đề kiểu viết 15 câu. Nhưng mà về phần ngữ xã hội thì em lại kiểu lấy lại được tinh thần. Thì dạng đề này cũng đã được tiếp xúc nhiều lần rồi thì cũng sẽ làm được, làm tốt. Và em tự tin là chắc tầm 8.
Em thấy đề năm nay cũng kiểu ổn, đã không khó quá và cũng không dễ quá. Em thấy cái phần ngữ xã hội đề là yêu cầu ý nghĩa của việc làm chủ cảm xúc trong bản thân và em dẫn chứng ra là việc làm chủ cảm xúc bản thân thì rất là quan trọng và dẫn chứng của em là dẫn chứng những cái lời dạy của Đức Phật và ngày xưa thì kiểu mấy cái câu như kiểu giận quá mất khôn hay là khi mà hận thù như là hòn lửa khi mà mình nắm vào tay để ném người khác thì tay mình đã bỏng trước rồi ạ.
Phần nghị luận xã hội với một đoạn tâm sự giữa người bố với người con yêu cầu thí sinh trình bày ý nghĩa của việc làm chủ cảm xúc cá nhân. Câu hỏi được đánh giá là hay, giúp phân loại được thí sinh, tuy nhiên không quá khó. 7 đến 8 là mức điểm mà nhiều thí sinh đưa ra cho bài làm của mình.
Có những cái ý hỏi là có sự phân hóa, và theo đánh giá của em năm nay đặc biệt là phần liên hệ cũng rất là dễ, có thể làm được, và em mong mong là mình có thể trên 8.
Em dự kiến em chắc khoảng được 8 điểm, 8 điểm hơn.
Đề văn năm nay thì đối với em thì nó cũng vừa sức với bản thân em. Em cảm thấy rất là tự tin về điểm số của mình vì bài hôm nay em cũng thấy là làm rất tốt đấy.
Là người có kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 nhiều năm, thầy giáo Phạm Hữu Cường, hệ thống giáo dục học mãi, đánh giá. Đề thi ngữ văn năm nay có cấu trúc hai phần quen thuộc, để có độ phân hóa về kiến thức theo cấp độ, từ nhận biết đến vận dụng, sáng tạo. Kiến thức yêu cầu trong đề rõ ràng, không đánh đố học sinh. Khoảng điểm 6 đến 7 là khoảng điểm phổ biến mà thí sinh sẽ đạt được. Nhiều em sẽ đạt từ 8 điểm trở lên đến 9 điểm. Còn rất khó để đạt điểm cao hơn bởi bài làm cần phải tương đối hoàn chỉnh cả về hình thức trình bày và nội dung kiến thức.
Cái bài mà đạt 8-9 trong điểm môn văn và hoặc là thậm chí có thể điểm cao hơn, nó đều được thể hiện ở thứ nhất là cái câu nghị luận xã hội là các bạn viết rất là xuất sắc, gần như là các bạn sẽ đạt được điểm tuyệt đối, hoặc là nếu không thì cũng chỉ bị trừ khoảng độ tầm nửa điểm thôi. Thứ hai là cái câu viết đoạn văn ở cái phần 1 của đề thi, tức là phần nghị luận văn học, vì những cái câu đấy thường chiếm điểm số rất là nhiều. Thế cho nên nếu như mà các bạn đấy viết những phần đấy nó chuẩn chỉnh và đồng thời bày tỏ được những cái suy nghĩ riêng của mình, những cái ý kiến khám phá, những cái nhận thức nó sâu sắc về vấn đề nghị luận của người ta đưa ra thì điểm nó sẽ tốt hơn.
Chiều nay, các em tiếp tục dự thi môn thứ hai là ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút. Nhiều thí sinh ra về với tâm trạng khá thoải mái, đa phần các em đều hoàn thành bài thi trước thời gian quy định. Nhiều em đánh giá đề thi tiếng Anh năm nay vừa sức, không quá khó, bám sát chương trình. Bên cạnh đó cũng có câu có khả năng phân loại thí sinh. Một số thí sinh cho biết.
Đề cũng khá là vừa sức với sinh hiện nay. Cũng tùy từng người cơ. Đối với con thì nó khá là vừa sức, thì chắc cũng phải trên 8 rồi. Nhưng mà đề này nó cũng có những câu phân loại, có nhất thì chắc là phần viết lại câu.
Con nghĩ là khoảng tầm 8-9 gì đấy ạ. Con thấy mọi thứ đều trong khả năng cả. Lúc đầu thì con cũng thấy rất là sợ, nhưng mà sau đấy thì kiểu bố mẹ con cũng bảo là không sao đâu, cứ làm hết sức mình là được, nên là con cũng cảm giác yên tâm hơn.
Em thấy đề cũng khá dễ với em. Em còn mấy bạn khác thì em không biết ạ. Em nghĩ là em sẽ được 7. Em thấy đề văn khá là khó, còn đề Anh thì khá dễ.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong buổi thi môn ngữ văn sáng nay, có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, một thí sinh mang tài liệu vào phòng thi. Không có cán bộ nào vi phạm quy chế thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá việc tổ chức coi thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, thực hiện đúng quy chế thi. Công tác tổ chức kỳ thi, kỷ cương trường thi được giữ vững. Các thành viên tại các điểm thi đều thực hiện đúng quy chế thi. Các điểm thi đều nỗ lực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi. Ngày mai, các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn thứ 3 là toán, diễn ra trong vòng 120 phút.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, trong cuộc điện đàm qua video tổ chức ngày hôm qua, Nga đã xác nhận sẽ tham gia một cuộc tập trận do nước này tổ chức. Các nhà quan sát cho rằng, các cuộc tập trận chiến lược chung, Trung-Nga có thể sẽ trở thành thông lệ. Cuộc điện đàm giữa quan chức quốc phòng cấp cao Trung Quốc và Nga diễn ra trong bối cảnh Mỹ mới đây đưa tàu chiến và máy bay chiến đấu đến eo biển Đài Loan, tăng cường bán vũ khí cho hòn đảo này và tổ chức các cuộc tập trận chung với các đồng minh trong khu vực như Nhật Bản và Philippines.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã tiến hành tấn công bằng vũ khí chính xác trên biển và trên không nhằm vào các kho đạn dược, vũ khí và thiết bị do nước ngoài cung cấp cho Ukraine, làm gián đoạn nguồn cung cấp cho lực lượng của Kiev trong khu vực chiến đấu. Ông Konashenkov cho biết thêm, máy bay chiến đấu của Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine ở vùng Zaporizhia. Lực lượng phòng không Nga cũng đã bắn hạ một máy bay tấn công mặt đất Su-25 của Kiev ở vùng Kherson.
Ủy ban bầu cử Thái Lan đã tuyên bố không chấp nhận cáo buộc nắm giữ cổ phần trong công ty truyền thông đối với thủ lĩnh đảng Tiến bước Bita Linjaroenrat, nhưng sẽ chính thức điều tra nghi ngờ ông này vẫn cố tình nộp đơn tranh cử nghị sĩ, dù biết mình có thể không đủ tư cách ứng viên. Trước đó, đảng Tiến bước đã giành được số phiếu cao nhất trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14 tháng 5 với 151 ghế tại Hạ viện, nhiều hơn đảng Vì nước Thái 10 ghế. Hai đảng này cùng với 6 đảng khác thành lập một liên minh cầm quyền tiềm năng với 313 ghế tại Hạ viện. Ông Bita là ứng cử viên duy nhất của đảng Tiến bước cho vị trí thủ tướng.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang phải đối mặt với 37 tội danh hình sự liên quan tới cuộc điều tra về cách ông xử lý tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng năm 2021. Ông Trump sẽ phải có mặt tại một tòa án ở Miami vào ngày 13 tháng 6 tới, một ngày trước sinh nhật lần thứ 77 của ông. Đây là cáo trạng thứ hai đối với ông Trump và là cáo trạng liên bang đầu tiên đối với một cựu tổng thống.
Tổng thống Honduras, bà Xiomara Castro đã chính thức đề nghị gia nhập Ngân hàng Phát triển mới NDB của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Văn phòng Tổng thống Honduras cho biết đề nghị trên được đưa ra tại cuộc gặp giữa bà Castro với Chủ tịch của NDB, bà Dilma Rousseff. Cuộc gặp diễn ra trên không gian khuôn khổ chuyến thăm chính thức 6 ngày của bà Castro tới Trung Quốc.
Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu Eurostat vừa báo cáo lượng khí thải CO2 từ việc sử dụng năng lượng ở Liên minh châu Âu đã giảm 2,8% trong năm 2022 nhờ sử dụng khí đốt tự nhiên giảm sau khi xung đột tại Ukraine diễn ra. Trong báo cáo khí thải CO2 từ 27 quốc gia thành viên, Eurostat cho hay lượng khí CO2 phát thải ở mức gần 2,4 tỷ tấn trong năm 2022.
Người dân tại Uruguay đang sống trong những ngày thiếu nước uống trầm trọng và nhà chức trách đã phải sử dụng những thiết bị khoan hạng nặng để tìm kiếm nước ngầm. Tiếng ồn ào của máy móc đã là thứ âm thanh quen thuộc đối với người dân tại thủ đô Montevideo trong suốt 10 ngày vừa qua. Với 1,8 triệu dân, Montevideo, thành phố lớn nhất của Uruguay, lâu nay vốn sống dựa vào nguồn nước mặt. Tuy nhiên, sau khi trải qua 3 năm liên tiếp hứng chịu tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 70 năm vừa qua, công ty cung cấp nước uống đã quyết định khai thác nguồn nước ngầm của thành phố này.
Ngày 9 tháng 6, Tổng thống Colombia ông Gustavo Petro thông báo 4 trẻ em người bản địa đã được tìm thấy còn sống sót sau hơn một tháng ở trong rừng nhiệt đới Amazon kể từ khi chiếc máy bay chở các em bị rơi. Bài đăng của ông Petro có kèm bức ảnh chụp một số người mặc quân phục bên cạnh các em nhỏ đang ngồi trong lều bạt giữa khu rừng rậm ẩm ướt này. Các em ở độ tuổi từ 13, 9, 4 và 1. Trước đó, thì đội cứu hộ cùng với chó nghiệp vụ đã phát hiện những trái cây bị cắn dở mà lũ trẻ đã ăn để sống sót, cũng như những lều tạm mà chúng dựng lên bằng cây rừng. Khoảng 160 binh sĩ và nhiều nhóm người địa phương đã tham gia tìm kiếm các em nhỏ này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Trong ngày thi đấu cuối tại Asian Paragame 12, tay vợt Hoàng Thị Hồng Thảo đã giành huy chương bạc ở môn cầu lông. Đây cũng là huy chương cuối cùng của đoàn Việt Nam tại đại hội. Như vậy, sau 6 ngày tranh tài, đoàn Việt Nam giành tổng cộng 201 huy chương, trong đó có 66 huy chương vàng, 58 huy chương bạc và 77 huy chương đồng. Đoàn đã xuất sắc vượt chỉ tiêu đề ra trước kỳ đại hội này, giành 50-55 huy chương vàng và xếp thứ 3 toàn đoàn. 66 huy chương vàng mà đoàn Việt Nam giành được đến từ các môn bơi, điền kinh, cử tạ và cờ vua. Đội tuyển bơi Việt Nam thi đấu bùng nổ để đoạt 28 huy chương vàng, trong đó phải kể đến thành tích ấn tượng của Danh Hòa với 6 huy chương vàng và Trịnh Thị Bích Như với 5 huy chương vàng. Các vận động viên đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tại đại hội với việc giành đến 20 huy chương vàng. Trong khi đó, đội tuyển cử tạ giành được 10 huy chương vàng, đội tuyển cờ vua góp công với 8 huy chương vàng. Rạng sáng mai, sự chú ý của người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ hướng về trận chung kết UEFA Champions League giữa hai câu lạc bộ Manchester City và Inter Milan. Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất của mùa giải, cả hai đội đều đã sớm đặt chân tới địa điểm tổ chức trận chung kết là thành phố Istanbul. Sau nửa ngày nghỉ ngơi, hai đội đã có buổi tập để làm quen với sân vận động Atatürk. Tình hình lực lượng của hai đội lúc này là rất khả quan khi các trụ cột của họ đều đạt thể trạng tốt và sẵn sàng ra sân. Manchester City là đội được đánh giá cao hơn. thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã giành cú đúp danh hiệu quốc nội và đang hừng hực quyết tâm giành chức vô địch Champions League đầu tiên để hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Dù vậy, Inter cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào việc làm nên bất ngờ bởi họ đang đạt phong độ cao và mới chỉ thủng lưới vỏn vẹn 3 bàn sau 6 trận đấu tại các vòng knockout của Champions League mùa này. Hàng phòng ngự chắc chắn của Inter sẽ phải tìm cách để phong tỏa những chân sút của Manchester City, đặc biệt là Erling Haaland, người đã ghi tới 52 bàn thắng trên mọi đấu trường.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Cánh Hà cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.